Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Đọc Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 24 với đề tài Chớ để bị lừa dối, phần 2. Căn cứ trên thư Côlôse chương 2, từ câu 16 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 2, từ câu 16 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Chúa Cứu Thế. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt, kết hiệp bởi các lắc léo và được sự sinh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với Chúa Cứu Thế về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ ném, chớ rợ. Cả sự đó hãy dùng đến thì hư nát theo quy tắc và đạo lý loài người. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côlôse đừng làm gì? Tại sao? Từ câu 16 đến câu 19. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô cho biết những kết quả nào phải có khi một người đã tin Chúa? Ông cảnh báo những lý luận nào của tà giáo đang dẫn dụ người Côlôse? Từ câu 20 đến câu 23. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học bài học Chớ để bị lừa dối qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học phần 2 qua gợi ý của câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô cho biết những kết quả nào phải có khi một người đã tin Chúa? Ông cảnh báo những lý luận nào của tà giáo đang dẫn dụ người Côlôse? Từ câu 20 đến câu 23. Sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Côlôse biết khi hoán cải, họ đã chết với Chúa Cứu Thế về sự sơ học của thế gian. Câu 20a, và cũng đã đồng chết với Ngài về con người cũ và sơ học của thế gian, tức là các tín ngưỡng ngoại đạo. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, Phao-lô đã cảnh cáo những người quay lại với nếp sống cũ và giải thích cho họ biết rằng, chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng, chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta là một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ là một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Roma chương 6, từ câu 2 đến câu 5. Đáng lẽ khi họ chết con người cũ với Chúa cứu thế, thì sẽ đưa họ đến kết quả tốt đẹp, đó là họ sống trong con người mới bằng quyền năng của Chúa phục sinh. Vậy mà họ lại để cho những thể lệ này ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian. Câu 20b. Họ làm như vậy, tức là họ quên mình đã chặt đứt với những ràng buộc giữa họ với thế gian, khiến họ có nguy cơ trở lại với những lề thói trước đây. Vì tình yêu thương linh hồn người hư mất và không muốn ân sủng của Chúa cứu thế bị lãng phí, nên sứ đồ Phao-lô đã tận hiến cuộc đời để rao giảng phúc âm cứu rỗi cho họ giữa một thế giới chống nghịch lại đạo Chúa để giật họ về từ cõi chết. Thế mà giờ đây, họ lại có khuynh hướng trở về lề thói cũ do sự giảng dạy sai lạc của các giáo sư giả, khiến ông phải đau lòng và ông không muốn công khó của mình và ân sủng của Chúa trở nên vô ích. Có lẽ đây là tình trạng phổ biến, nên không riêng gì người Côlôse, mà trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Galati, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở họ rằng: "Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lời thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư?" Dường như trong thế kỷ đầu, tà giáo đang xâm nhập vào trong hội thánh. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã khuyên các trưởng lão trong các hội thánh rằng: "Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình." Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28. Ông cho thấy bản tính khắc khổ, kiên kỵ của tà giáo trí huệ phái là chớ lấy, chớ ném, chớ rờ. Câu 21. Những cấm đoán này dường như đẩy các luật lệ trở về nghi lễ của Cựu Ước đến chỗ cực đoan, như điều ông nhắc nhở vị mục sư trẻ tuổi Timôthê rằng: "Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã chai lì, họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiên các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy." Timôthê thứ nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo về tính nghiêm trọng của tà giáo này như sau: "Cả sự đó hãy dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt." Từ câu 22 đến câu 23. Ông khẳng định họ không thể đến được với Đức Chúa Trời bằng cách tuân theo các quy tắc về vấn đề kiêng khem, hay bằng cách vâng giữ lễ nghi, hoặc bằng cách thực hành tôn giáo. Chúng ta cần hiểu rằng Phao-lô không nói mọi luật lệ điều xấu, nhưng ông chỉ cảnh báo rằng hãy ai xem nó như là cứu cánh cho đời sống mình, thì điều đó chỉ đưa họ đến chỗ hư hoại mà thôi, vì nó chỉ là quy tắc và đạo lý của loài người, chứ không đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là đấng là hiện thân của chân lý. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Galati, ông cũng đã tâm tình về kinh nghiệm của chính ông như sau: "Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Do vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nên chính chúng tôi đã tin Chúa cứu thế Giê-xu để được xưng công bình bởi đức tin trong Chúa cứu thế, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp." Galati chương 2, từ câu 15 đến câu 16. Ông quả quyết rằng chẳng hề có ai nhờ giữ luật lệ mà đạt được sự cứu rỗi, mà chỉ nhờ đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Các tôn giáo do con người lập ra chú trọng vào nỗ lực của công đức con người. Điều đó có vẻ dường như khôn ngoan, có sức thuyết phục người khác, nhưng bản chất của nó là bởi thờ lại theo ý riêng, nghĩa là theo quy tắc và đạo lý của con người, chứ không phải theo ý Chúa. Nhìn bề ngoài thì họ dường như là kẻ mộ đạo, nhưng không phải là cơ đốc nhân, vì không đặt nền tảng đức tin nơi Chúa Giêsu. Ông nói tiếp, họ tỏ ra khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình. Như chúng ta đã học, họ không dám trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời, mà họ cho rằng chỉ có thể đến gần Ngài thông qua các cấp bậc thiên sứ khác nhau. Hành động của họ ra vẻ khiêm nhường, nhưng thật ra đầy kiêu ngạo. Họ lừa dối người ta phải thờ phượng các thiên sứ, thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Hơn nữa, họ tin rằng khổ tu bằng cách kiêng khem và hành xác là phương tiện để con người đạt đến tình trạng thánh khiết cao hơn. Sau đó, sứ đồ Phao-lô kết luận rằng, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Vì những điều này mặc lấy vẻ bề ngoài rất tốt đẹp, nhưng không thành công trong việc kiểm soát tư dục của xác thịt. Có thể bên ngoài có vẻ đạo đức, nhưng bên trong đầy dẫy việc làm của xác thịt. Gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Và sứ đồ Phao-lô cảnh cáo những người như thế rằng, tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Họ không nhận được phước hạnh nước thiên đàng, không phải do họ không kềm chế được tư dục xác thịt mình, mà vì chối bỏ Chúa cứu thế. Họ để tư dục xác thịt bị khống chế bởi tội lỗi làm chủ, thay vì Chúa cứu thế làm chủ, nên đời sống họ không được biến đổi. Bài học áp dụng. Nhiều người tin Chúa nhưng còn bị lừa dối rằng nhờ đi nhà thờ nhiều, nhờ dâng hiến rời rộng, nhờ làm nhiều công việc Chúa, nhờ thực hiện những lễ nghi, công đức, vân vân mà được cứu. Đó là những suy nghĩ sai lầm. Khi đã tin Chúa, chúng ta phải thật sự chết con người cũ của mình cùng với các tín ngưỡng mê tín của dân gian. Vì thế, đừng để ai hay bất cứ lý luận nào cám dỗ mình mà xa rời lẽ thật. Hãy nhớ, chúng ta được cứu nhờ đức tin nơi công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế Giêsu, chứ không phải do nỗ lực của con người. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô giống lên hồi chuông vang vọng, nhắc nhở con dân Chúa ngày xưa và ngày nay phải cảnh giác trước những tà giáo, chứ để các giáo sư giả lừa dối mình đi theo một đạo giáo khác dựa trên sự khôn ngoan, đạo lý, phép tắc và nỗ lực của con người. Vì những điều đó không có ích gì cho việc cứu rỗi. Phải biết rằng, trong Chúa cứu thế, chúng ta không còn chịu phục dưới sự khôn ngoan hoặc công việc của con người nữa, nhưng chịu phục dưới Đức Chúa Trời. Hãy yêu mến Chúa cứu thế Giêsu và xây dựng mối tương giao mật thiết với Ngài. Có như thế, chúng ta mới vững vàng bước đi theo Chúa và giúp đỡ người khác cùng tiến bước với mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 2, từ câu 16 đến câu 23, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguyện ngày càng tường mình Giêsu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khát nếm, muốn so bưu huyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giêsu, mong sao biết rõ Giêsu, ước thấy huyết báu Giêsu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi. Ngày ngày học nhiều về Giêsu thôi, tôi mong am chi thánh y sao thôi, sơ si thâu đáo tích hay ai ôi, là do giáo sư thánh linh dạy tôi. Biết nhiều hơn về Giêsu, mong sao biết rõ Giêsu, ước thấy huyết báu Giêsu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi.